Đánh cường tập vào rạp Kinh Đô ngày 2 Tết, tức 16 tháng 2 năm 1964. Năm 1963, khi thanh toán xong anh em họ Ngô, Mỹ thực hiện rõ ý đồ xâm lược miền Nam Việt Nam. Cố vấn Mỹ đổ bộ vào ngày càng nhiều, người Mỹ còn mang theo cả vợ con thân nhân. Kinh Đô là rạp hát lớn ở Sài Gòn lúc bấy giờ, trước kia dành cho giới giàu sang. Nay khi cố vấn Mỹ vào miền Nam khá đông, chủ rạp hát là Nguyễn Ngọc Thơ, phó tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, cho tu sửa lại hiện đại hơn, và từ nay rạp chỉ dành riêng cho người Mỹ thượng lưu da trắng chứ da đen không được vào. Rạp hát nằm ngay tại quận 1 trên đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng Tháng 8, là nơi vui chơi giải trí của các ngài cố vấn Mỹ cùng gia đình. Rạp thường đông khách, có khi tới hàng mấy trăm người, được canh gác cẩn thận, ngay cả lính gác cũng là quân cảnh Mỹ. Thời gian này tại Sài Gòn, đồng bào học sinh sinh viên nổi dậy đấu tranh chính trị mạnh mẽ chống Mỹ xâm lược. Trước phong trào cách mạng ngày càng cao, Mỹ đã cùng chính quyền Sài Gòn đàn áp các cuộc biểu tình của nhân dân ta dã man. Người Mỹ cũng tham gia các trận càn quét đẫm máu, giết người, đốt phá, gây bao nhiêu tang tóc trên khắp miền Nam. Phải làm gì để ngăn chặn bàn tay tội ác của chúng lại? Phải tìm cách hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào. Đấy là câu hỏi đặt ra cho những chiến sĩ biệt động. Cấp trên đã chỉ thị cho ban quân báo thành. Phải tiến hành góp phần đánh hỗ trợ, tổ chức các tổ biệt động tích cực hoạt động. Tìm cách đánh địch ở ngay trung tâm đầu não Sài Gòn. Và rạp Kinh Đô, nơi tập trung nhiều cố vấn Mỹ, chính là một trong những mục tiêu cần đánh trước. Sau nhiều ngày nghiên cứu điều tra tình hình, cấp trên quyết định cho lập phương án đánh rạp Kinh Đô. Đội biệt động 159 do Đại đội trưởng Ba Đen chỉ huy nhận nhiệm vụ trước cấp trên. Tổ chiến đấu của 8 bền được giao nhiệm vụ trực tiếp vào trận. Với yêu cầu đánh nhanh gọn, chắc chắn và không gây thiệt hại cho dân để giữ uy tín trong lòng dân. Đó là nguyên tắc quan trọng trong các trận đánh của biệt động. Nhiều phương án đã lần lượt được đưa ra bàn bạc. Phương án thứ nhất, định dùng chiến thuật đặc công ngụy trang chở vũ khí và người đến, giả hư xe dừng lại sửa chữa, nhanh chóng vượt tường vào đặt trái nổ đã định giờ, rồi rút. Phương án 2, chiến đấu viên giả thợ quét vôi đưa thang và vũ khí vào theo lối hẻm hông rạp hát, treo trái nổ định giờ trên tường. Hai phương án này thấy chưa thuyết phục. Sau cùng, đội 159 đã đưa ra một cách đánh bất ngờ táo bạo. Khi đại đội trưởng Ba Đen báo cáo kế hoạch đánh trước chỉ huy trưởng Trần Hải Phụng và các cán bộ quân khu, không ngờ kế hoạch lại được chấp nhận ngay và mọi người đều tán thành, vì nếu thành công, trận đánh này có thể mở ra một cách đánh mới của biệt động phù hợp với hoàn cảnh môi trường, công việc và con người. Cấp trên giao trực tiếp trận đánh này cho 3 người và một số lực lượng hỗ trợ. Người thứ nhất là anh Tám Bền, tức Nguyễn Văn Lĩnh, chỉ huy trận đánh. Tám Bền là người làm việc cho sở Mỹ MAS, người ta cài vào. Sau lần đánh hụt mục tiêu MAS do trái nổ bị lép, Tám Bền bị lộ, phải rút vào bí mật. Cảnh sát dây bắt 38 người thân trong gia đình anh, đánh đập tàn nhẫn để điều tra. Một đêm, Tám Bền đột nhập vào nhà tên chỉ huy tổng nha cảnh sát, có cả vợ hắn nằm bên, dùng súng uy hiếp hắn và cảnh cáo, nếu ông tàn sát họ nhà tôi sẽ làm như ông. Tên này sợ quá cuống cuồng hứa ngay, nội trong 7 ngày sẽ thả hết người thân của anh. Người thứ hai là Bùi Văn Chiếu, biệt hiệu là BK-15, thường gọi là Năm Chiếu, làm nghề lái xe taxi, gia đình sống hợp pháp ở Sài Gòn. Người thứ ba là Mười Bông, cháu gọi Tám Bền bằng chú, một chàng trai gan dạ không kém chú, một tay anh chị có tiếng ở rạp hát Văn Lang, nay là rạp Minh Châu. Anh được Tám Bền giác ngộ đưa vào hoạt động trong biệt động, là chiến sĩ rất hăng hái với nhiệm vụ được giao. Trước Tết một thời gian, anh taxi Năm Chiếu chạy xe từ căn cứ về, chở theo một bao gạo tướng, xe vừa đậu trước nhà, mới mở cửa xe, tính mang bao gạo vào, Bỗng người cảnh sát ngụy nhà đối diện tới chào hỏi vui vẻ. Chào anh Năm, mới về hả? Năm Chiếu vội cười xã giao nói lớn. Vừa về quê, nhà cho bao gạo ăn Tết đây. Người hàng xóm nhanh nhẹn đòi khiên phụ, anh Năm vội từ chối nhưng không kịp, đành cùng tên cảnh sát khiêng bao gạo vào nhà. Năm Chiếu hồi hộp nói lãng, dễ đến 50 ký tha hồ ăn. Lúc đặt bao gạo xuống, anh dùng cả bàn chân đưa ra đỡ dưới đáy bao cho êm. Thật may anh ta không biết gì, trong bao gạo to tướng ấy có một khối lớn thuốc nổ cực mạnh. Anh Năm Chiếu đào hầm ngay trong nhà mình cất giữ cẩn thận, chờ ngày đánh. 10 bông tới nhà Năm Chiếu cùng thiết bị vũ khí, khối thuốc nổ được đặt trong một cái đài radio ấp chiến lược. Đài hồi ấy to như cái thùng gỗ. Cấp trên cho quyết định sẽ đánh rạp Kinh Đô vào ngày mùng 2 hoặc mùng 3 Tết. Những ngày Tết âm lịch ngày ấy, chính quyền Sài Gòn thỏa thuận cho lệnh ngưng bắn, nghỉ ăn Tết trong 3 ngày. Nhưng mục đích của trận đánh này nhằm vào cố vấn Mỹ vì họ không ăn Tết này. Tối đến là tới đây vui chơi giải trí nên càng đông. Kế hoạch đánh cường tập là đánh tấn công bất ngờ vào ngay tận mục tiêu, đánh cho nổ rồi rút. Qua điều tra nghiên cứu của 8 Bền, 5 Chiếu, 10 Bông cùng tổ chức cơ sở trinh sát theo dõi sinh hoạt của người Mỹ ở đây, cứ từ trước 6 giờ chiều họ tới rạp, đi lần lượt thứ tự vào trong rạp, cho đến khoảng 7 giờ chiều, khi người Mỹ cuối cùng vào hết thì cửa sắt đóng lại, nên phải căng giờ đúng lúc, không được chậm xê dịch một giây. Người ôm trái nổ phải là người đi ngay sau khi người Mỹ cuối cùng vào rạp. Những chiến sĩ được chọn trận đánh này nhanh nhẹn dũng cảm, có lẽ khó ai hơn chú cháu nhà 8 Bền và người lái xe thì không ai hơn 5 Chiếu. Tổ 3 anh em trước khi vào trận, tại nhà 5 Chiếu, khi chuyển vũ khí vào xe xong, cùng nắm chặt tay nhau thề quyết đánh, dù có phải hy sinh cũng quyết thắng bằng được trận này. Đó là chiều mùng 2 Tết, ngày 16 tháng 2 năm 1964. Xe taxi do Bùi Văn Chiếu lái, chiếc radio để trên băng sau, xuất phát từ đường Nguyễn Thông, nhà anh Năm Chiếu, xuống mục tiêu lúc 5 giờ 30. Năm Chiếu phải chạy xe vòng vo qua lại cửa rạp, quan sát xem xét tình hình. Canh gần tới giờ cần thiết, anh chạy xe ra chỗ quy định gần đấy đón 8 Bền. 10 Bông đang đứng chờ, cả hai lên xe taxi như khách đi đường. 8 Bền ngồi trước cùng lái xe, 10 Bông ngồi băng sau ôm radio trên đùi. Xe từ từ tiến tới cửa rạp hát. Đúng lúc thấy người Mỹ cuối cùng vừa gần vào tới cửa sắt, xe taxi dừng xịt ở cửa rạp. 8 Bền, 10 Bông, cả hai người cùng lao xuống một lúc. 10 Bông nhanh nhẹn ôm khối thuốc nổ được ngụy trang trong chiếc radio lao thẳng vào trong cửa sắt cùng với tên Mỹ đi sau cùng. Tên Mỹ này quay lại thấy vậy, hiểu ngay ra việc gì, kịp phản ứng. Nó nhào vô 10 Bông bóp cổ. 10 Bông vội kịp thời với tay giật nụ xòe, tức dây cháy chậm, dây điện cháy xoẹt xanh lè xì khói. Tên Mỹ thấy vậy vội buông ra chạy. Hai tên lính Mỹ gác đứng cạnh chưa kịp hoàn hồn phản ứng, thấy dây điện xòe khói, cuốn cuồng chưa kịp chạy, vừa đúng lúc ăn đạn của 8 Bền nằm giật ra. 10 Bông vội vác khối thuốc nổ lao vào phía cửa trong rạp, đặt ngay mé tấm màn nhung đối diện với sân khấu, nụ xòe vẫn đang cháy. Anh chạy vội ra cửa, còn nhanh tay kéo cửa sắt sập lại đánh rầm, cho hết còn ai kịp chạy ra. Cùng một lúc với 10 Bông lao vào cửa rạp bám sau tên Mỹ là 8 Bền lao xuống, giơ súng bắn hạ hai tên quân cảnh Mỹ gác cửa. Nhưng súng không nổ vì đạn lép. Hai tên quân cảnh gác cửa xanh mắt với dây nụ xòe xoẹt xoẹt chưa kịp phản ứng. 8 Bền đang lúng túng lên đạn thì có hai tên Mỹ bảo vệ mặc thường phục gần đấy lao vào quật 8 Bền xuống. Súng 8 Bền văng ra, cũng cùng lúc 10 Bông bị tên Mỹ cao to gần gấp đôi quật xuống với radio nặng. Nhưng 8 Bền võ công cao cường đánh lại tên Mỹ, Hai người vật lộn, tám bền thoi cho tên Mỹ này một quả chết dứt. Anh bay tới, giới lấy súng mình. Cùng lúc súng tám bền văng ra, Nam Chiếu ngồi trên xe taxi yểm trợ quan sát không sót một cử chỉ. Anh lập tức kịp thời nổ súng bắn hạ ngay tên Mỹ còn lại, đang định tiếp ứng cho tên Mỹ kia, bị tám bền quật. Ngay lúc đó, tám bền lăn nhanh như cắt giới được súng, giơ súng lên bắn luôn tên Mỹ nằm đó, và vừa dặn lia súng hạ hai tên Mỹ gác cửa đang luống cuống, chưa kịp cản đường mười bông. May quá súng nổ ngon lành, trừ viên đạn đầu tiên bị lép. Khi thấy nụ xòe lóe cháy, chúng cũng định chạy nhưng không kịp. Tay súng thiện xạ tám mền, tiêu diệt gọn. Vừa lúc mười bông lao ra, sập cửa sắt lại, mười bông hô to, rút gấp chú ơi! Hai chiến sĩ tám bền mười bông cùng chạy lao ra xe Nam Chiếu đậu đó, cửa mở sẵn. Vừa lúc đó tiếng nổ rầm, vang động rất lớn trong rạp, chấn động cả xung quanh, báo hiệu sự thành công chắc chắn của trận đánh. Trận đánh diễn ra thần tốc chưa đầy 3 phút. Một số đông dân quanh đó lúc nghe súng nổ đã chạy ra xem, xe của các anh chưa chạy được. Tám bền hiên ngang bước ra khỏi xe, nói to. Chúng tôi là chiến sĩ giải phóng về đây đánh Mỹ. Bà con hãy tránh ra mở đường cho xe chúng tôi đi. Xe chạy lao nhanh, trước con mắt ngạc nhiên cảm phục của đồng bào. Khi xe quân cảnh Mỹ nổ máy đuổi theo, cũng chính những người dân ấy đứng xới rới làm cản đường của chúng. Chiếc xe chở ba chiến sĩ biệt động lao nhanh trên đường phố. Theo quy định trước, xe dừng ở những điểm cho người xuống, chạy bằng phương tiện khác, có lực lượng hỗ trợ đón sẵn, nhưng bây giờ không thể dừng vì một xe cảnh sát đuổi theo. Có đoạn xe cua văng hai bánh xuống đường, hai bánh trên vỉa hè, có khi hai bánh bay khỏi mặt đất. Cuộc chạy xe ngoạn mục trên đường phố thật chưa từng có đối với Nam Chiếu. Hồi đó đường phố Sài Gòn tối còn thưa người, xe cộ ít, ánh sáng lờ mờ. Chỉ một lúc sau, chiếc xe của chiến sĩ biệt động đã khuất dạng. Ba chiến sĩ còn nguyên dạng. Xe taxi của anh Nam Chiếu, khi cho được hai đồng đội xuống rồi, anh chạy xe vòng vèo một lúc. Thấy tình hình êm, liền đậu xe chỗ tối, bình tĩnh tháo biển số giả, lắp biển số thiệt vào, lại chạy xe về bãi đón khách. Cũng đến 2 tiếng đồng hồ sau, Nam Chiếu mới đánh xe taxi tới gần khu vực nổ xem tình hình, nhưng không đến được, đường cấm. Anh tìm chỗ đậu xe, đi bộ tới. Thấy toàn xe cứu thương hú inh ỏi, xe cảnh sát Ngụy lúc này mới hú mạnh, vì hồi nãy chưa kịp tập trung quân, do đang nghỉ Tết. Toàn rạp Kinh Đô bị khói thuốc nổ cực mạnh, đánh tan tành. Theo trinh sát, ngày hôm ấy có gần 500 sĩ quan, cố vấn, binh lính, quan chức nhân viên và thân nhân Mỹ đến rạp xem phim. Hẳn phải có hàng trăm lính Mỹ thiệt mạng và bị thương. Cả đêm ấy, cả ngày hôm sau còn thấy khênh người ra. Tầng lầu lửng trong rạp đổ sụp tan tành, mái tôn bay dung tứ phía, văng sang cả phố khác. Chiến công này chấn động hoang mang tinh thần lính Mỹ sắp sang Việt Nam. Chiến công ghi dấu tấm gương dũng cảm của chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn, chiến đấu bảo vệ tổ quốc, chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chiến thắng làm phấn chấn tinh thần quân dân, tăng sức mạnh cho phong trào đấu tranh chính trị ở Sài Gòn tiếp tục nổi dậy mạnh mẽ hơn. Sau đó đài địch đưa tin, quân diệt cộng đánh cảm tử vào rạp Kinh Đô, bị chết hết trong rạp, gây thiệt hại cho người Mỹ. Đài ta thì công bố chiến sĩ mình còn nguyên, nên có hai người Úc đang ở chiến trường miền Nam là nhà văn, nhà báo trẻ Ingrid Bookseps và Madeline Gisan muốn tìm hiểu sự thật, đã lên tận căn cứ chiến khu đòi gặp cho bằng được các chiến sĩ biệt động đánh rạp Kinh Đô. Họ vô cùng ngạc nhiên khi chỉ gặp ba chiến sĩ trẻ măng, dáng dấp thư sinh. Bookseps nắm tay các anh khâm phục. Nghe chuyện chúng tôi tưởng những chiến sĩ biệt động này phải là lực sĩ to khỏe vạn dở, hùng dũng lắm chứ, sao lại là các chàng trai nhỏ bé hiền lành thế này? Một nhà văn hỏi Nam Chiếu, anh đang là người sống hợp pháp ở Sài Gòn, tại sao lại dám làm như vậy? Và động cơ nào khiến các anh tình nguyện bắt tay nhau quyết sống chết, quyết đánh bằng được? Nam Chiếu trả lời, nếu đất nước các anh bị nước khác xâm lược, mang bom đạn đến bắn phá giết hại bà con mình, thì các anh nghĩ sao? Chúng tôi là thanh niên, chúng tôi căm thù giặc Mỹ, chúng tôi phải đánh Mỹ, chúng tôi không thể để cho Mỹ muốn làm gì thì làm trên đất nước của tôi đâu. Còn gia đình các anh, sao họ dám cho đào hầm trong nhà để chứa vũ khí? Chúng tôi biết giữ bí mật và chúng tôi phải chấp nhận hy sinh khi làm nhiệm vụ đảng giao cho. Sau 40 năm, người lái xe taxi cự phách ngày ấy, anh Nam Chiếu ngồi đây. Ba chiến sĩ đánh rạp Kinh Đô lừng danh, tám bền, Nam Chiếu, mười bông, nay chỉ còn lại mình anh. Dáng vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, da đen hồng hào. Có lẽ vì cuộc sống lao động làm rẫy hai mươi mấy năm nay ở Đồng Nai đã cho anh sức khỏe. Sau giải phóng theo yêu cầu giảng dân của đảng, năm 1978, anh đã gương mẫu đưa cả gia đình rời thành phố đi kinh tế mới. Hơn 20 năm lập rẫy làm nương, dần đá đào gốc cây. Nay anh có cả hàng mẫu tiêu điều xanh tốt, anh kể chân tình. Mới lên đây, vợ con tôi sợ lắm, khóc lóc suốt, đêm không ngủ được vì sợ tối. Bà kêu ca, anh ơi, ở thành phố quen rồi, sao anh lại đưa mẹ con em tới nơi khỉ ho, dưỡng hú, kinh khiếp cực khổ thế này? Tôi phải an ủi, hồi bị địch bắt, anh sắp bị tử hình rồi, đảng nhà nước lại cho anh cuộc sống, coi như mình lên đây xây dựng kinh tế mới, cũng là đi theo lời kêu gọi của đảng. Anh lại là một đảng viên, phải gương mẫu trước tiên, tuy cực khổ vất vả, nhưng không thấm vào đâu so với những ngày anh ở trong chuồng cọp Côn Đảo em ạ. Năm 1966, anh Nam Chiếu bị bắt, chính quyền Ngụy đã tuyên án tử hình. Sắp bị xử bắn, phía ta công bố, nếu Ngụy xử bắn Mùi Văn Chiếu, ta sẽ xử bắn một sĩ quan Mỹ bị ta bắt. Phía Mỹ yêu cầu, Ngụy không được xử bắn tên diệt cộng này để đổi, chúng còn sợ anh chết không đổi được tù binh, nên ra lệnh điều trị, mổ khâu giá lại dạ dày cho anh, đưa anh ra Côn Đảo, tới năm 1975. Anh Chiếu là đội trưởng đội 7 đặc công, anh thường động viên anh em trong đội, chúng ta phải chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ, nếu có bị bắt, quyết không khai, chịu đựng tra tấn, thà hy sinh không phản đảng. Thời kỳ trong tù, anh bị địch tra tấn rất dã man, đổ nước sôi, xối xà phòng, đánh bể cả bao tử, dập cả xương, đánh đủ cực hình tra tấn, anh vẫn không khai, còn luôn gương mẫu động viên anh em trong tù giữ vững khí tiết. Anh được anh em trong tù noi gương, các đồng chí ta ở ngoài tìm cách gửi thuốc vào nhà giam cho anh. Chính quyền Ngụy đã tuyên án tử hình Bùi Văn Chiếu. Và may mắn có cuộc đổi tù binh, anh còn sống cho đến ngày nay. Anh đang kể chuyện rất say sưa cho tôi nghe, chân thật, mộc mạc, như người nông dân Nam Bộ, nhiệt tình như anh lái taxi. Anh nói cười hồ hởi. Tôi kể cho cô nghe mà tưởng như mới ngày nào đánh trận, tôi còn nhớ như in mọi chi tiết, mới đây đã tròn 40 năm rồi, nhanh thật. Tôi viết chuyện này khi anh Nam Chiếu sắp được mời ra tận ngoài Trung ương, tức tháng 12 năm 2003, báo cáo điển hình thành tích về tấm gương người chiến sĩ chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi. Sau hơn 20 năm ở vùng kinh tế mới, gia đình anh nay đã khá lên rồi, cả vùng ai cũng khen anh giỏi. Anh cười vui vẻ thật thà, tôi chạy chiếc xe Honda này từ Xuân Lộc xuống tới đây. Chiếc xe Trung Quốc mới mua năm nay, đi đường mình không có bằng lái, chỉ sợ cảnh sát thổi. Ghi theo lời kể của chiến sĩ biệt động Thành Bùi Văn Chiếu và hai chiến sĩ biệt động Hai Chàng Ngô Bá Chính, người bạn thân của anh Tám Bền. Anh Tám Bền mất năm 1999.